Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Cường Bạo Đại Vương. Ngày xưa, có một chàng trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại vùng sông Bối. Tuy quanh năm chỉ che thân một mảnh khố rách, chui rúc trong một túp lều ven sông, nhưng anh vẫn vui vẻ làm ăn, miệng luôn luôn ca hát. Bố mất từ thuở lọt lòng, anh sống với người mẹ cho đến khôn lớn, rồi bỏ nhà đến đây. Vốn tính ngang tàng, từ người đến thần, anh chẳng sợ một ai, lại tự xưng mình là cường bạo. Nhất sinh, cường bạo chỉ làm quen với táo quân. Lúc bắt được cá ngon tôm béo, cường bạo thường dọn mời táo quân cùng ăn. Bởi thế, hai bên chơi với nhau thân thiết lắm. Những khi trời sắp bão lụt hay ở đâu có xảy ra việc gì lạ, táo quân thường bảo cho cường bạo biết. Cậy có chỗ dựa tốt, cường bạo ngày càng tỏ ra kiêu căng, khinh thị mọi yêu ma thần thánh, thậm chí coi trời bằng vung. Từ ngày có vợ, cường bạo đối đãi với mẹ không được như trước. Đã nhiều lần anh tỏ ra ngỗ ngược quá lắm, làm cho người mẹ hết sức giận dữ, phải kêu lên đến tận trời. Thấy một tên dân hạ giới không tuân phép tắc, Ngọc Hoàng Thượng Đế phái ngay thiên lôi xuống trừng phạt. Nghe tin chẳng lành, táo quân liền báo cho anh biết. Cường bạo vấn kế: thế bây giờ làm thế nào để tránh được lưỡi búa của thiên lôi? Táo quân đáp: tối nay anh đừng có đi đâu cả. Thiên lôi xuống thế nào cũng phải đứng trên nóc chòi. Vậy giá như mà có một thứ nước nhờn đặt trên nóc làm cho thiên lôi trượt ngã thì là hay nhất. Lúc đó chỉ có việc là làm cho hắn ăn đòn. Cường bạo nghe lời, cứ theo cách ấy để trị thiên lôi. Bèn lấy rau mùng tơi, giã ra lấy nước, rồi hòa với dầu vừng thành một thứ nước nhờn nhờn sệt sệt như mỡ. Rồi anh dùng thứ nước ấy dưới lên nóc lều, lại quét vào lá chuối gác lên mái. Xong mọi việc, anh nấp trong xó tối ngồi đợi thiên lôi. Quả nhiên đêm hôm ấy, thiên lôi cùng với thần mưa thần gió âm âm lao xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều của cường bạo, thiên lôi vô tình dẫm phải thứ nước trơn, trượt chân ngã lăn oạch xuống đất. Thế là cường bạo nhảy xố ra, cầm gậy vụt lấy vụt để. Xa cơ, thiên lôi bị đòn đau, cố gắng lắm mới nhổm dậy được, rồi chạy vụt về trời. Trong khi hoảng hốt, thiên lôi đánh rơi cả búa. Cường bạo mừng lắm, nhặt lấy búa thiên lôi làm vũ khí tùy thân. Từ đấy đi đâu cũng khoe với mọi người rằng anh ta đã đánh ngã được thiên lôi rồi. Về đến thiên đình, thiên lôi chẳng những đau ê ẩm cả người mà còn bị Ngọc Hoàng mắng cho một trận nên thân. Lập tức Ngọc Hoàng ra lệnh cho vua Thủy phải trừ ngay cường bạo vì hắn đã xúc phạm đến tướng nhà trời. Vua Thủy vốn có một lũ bộ hạ rất đông và đắc lực. Thoạt đầu, vua Thủy giao công việc ấy cho quận Dết. Quận Dết vâng lệnh, bò vào chỗ nằm của vợ chồng chàng đánh cá, chui vào trong gối, định đến khuya sẽ ra cắn vào cổ. Táo quân được tin, vội báo cho cường bạo biết. Anh liền bảo vợ nấu cho mình một nồi nước sôi, rồi đem chiếc gối nhúng vào đấy. Quận Dết chết không kịp ngáp. Đợi mãi không thấy quận Dết về, vua Thủy lại sai quận Rắn lên. Biết hai vợ chồng cường bạo hay đi tiểu đêm ở sau hè, quận Rắn bèn nấp vào đống dạ gần đó. Táo quân lại kịp thời mách cho cường bạo biết. Đêm ấy, hai vợ chồng hai gậy đón đánh dập đầu quận Rắn. Thấy cả hai bộ hạ có đi mà không có về, vua Thủy vô cùng tức tối, mới tìm đến Diêm Vương kể chuyện cho nghe và nhờ báo thù. Ha ha, việc ấy chẳng có gì khó. Để tôi sai bộ hạ liền lôi cổ nó xuống, giam dưới tầng ngục thứ 18, cho nó biết tay. Bác cứ yên chí. Diêm Vương nói vậy, lập tức sai quận Cú lên làm phận sự. Quận Cú lên trần đúng vào lúc Cường Bạo còn đang đi đánh cá vắng. Đứng trên nóc lều của Cường Bạo, quận Cú kêu lên 3 tiếng. Ngay lúc đó, vợ Cường Bạo nằm trong túp lều thiếp đi và tắt thở. Chừng Cường Bạo về thấy thế, vội vã đi cầu cứu Táo Quân. Táo Quân bảo: "Anh khéo tay, hãy làm cho tôi một cái lồng chim cho thật đẹp. Tôi sẽ có cách cứu vợ anh." Cường Bạo đan lồng không mấy chốc đã xong. Táo Quân xách lồng đi một mạch xuống cõi âm, tìm đến nhà quận Cú. Thấy cái lồng, quận Cú vui vẻ: "Kính chào ngài Táo Quân, ngài đi đâu mà xách cái lồng xinh xinh thế kia? Ngài có thể vui lòng cho tôi xin được không?" Táo Quân đáp: "Vật này chẳng đáng là bao, ta sẵn sàng biếu ngươi. Nhưng trước hết, ngươi hãy vào lồng xem thử xem có vừa mắt không đã nào." Quận Cú không nghi ngờ gì cả, chui ngay vào lồng. Lập tức Táo Quân đóng sập cửa lại và bảo: "Ngươi bây giờ là tù binh của ta, ta chỉ cho mớ lửa là ngươi đi đứt."
"Ui dồi ôi, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ngài Táo Quân, xin ngài sinh phúc mà tha cho tôi."
"Được thôi, miễn là ngươi cho ta biết cách ngươi làm cho người ta chết như thế nào, cứ nói thật đi, ta hứa sẽ thả."
"Tôi có 2 cây lưỡi, một lưỡi âm và một lưỡi dương. Hễ bao giờ tôi kêu bằng lưỡi âm thì có người phải chết, còn nếu tôi kêu bằng lưỡi dương thì người chết sẽ sống lại."
"Được, ngươi hãy thè lưỡi âm cho ta xem nào."
Quận Cú vừa há miệng thè lưỡi âm ra thì Táo Quân liền rút dao xẻo đứt ngay. Đoạn Táo Quân xách lồng đi gấp lên nhà Cường Bạo, bắt quận Cú phải kêu lên 3 tiếng. Tiếng kêu vừa dứt thì người vợ Cường Bạo tự nhiên sống lại. Táo Quân mở lồng cho quận Cú về. Diêm Vương Tiêu Nghỉu khi thấy tướng tài của mình phái đi trở về thân tàn ma dại, bèn tâu báo lên Ngọc Hoàng biết. Ngọc Hoàng chưa bao giờ kinh ngạc và giận dữ đến như thế, bèn hạ lệnh cho vua Thủy phải hợp sức với Thiên Lôi và các thần mưa, thần bão mau mau dâng nước cho thật cao, làm cho vợ chồng Cường Bạo chìm xuống tận đáy biển, lôi cổ đến trị tội. Được tin, Táo Quân lại mách cho Cường Bạo hay. Cường Bạo hỏi kế, Táo Quân bảo: "Vua Thủy và thần mưa chỉ giỏi có nghề dâng nước đổ nước, thần bão và thần gió chẳng qua cũng chỉ thổi bạt đi đó đi đây. Hãy chuẩn bị làm cho cái bè thật chắc, như thế dù cho nước dâng lên đến tận đâu, bão thổi bạt đi đến phương nào cũng không làm gì được. Nhưng nhớ phải chuẩn bị cái ăn và phải đề phòng Thiên Lôi đánh lén." Cường Bạo một mực tuân lời. Lúc vua Thủy bắt đầu dâng nước thì vợ chồng Cường Bạo đã ngồi trên một bè chuối. Trên bè có dựng rạp bằng lá chuối quét sẵn thứ nước trơn hôm nọ. Ngoài ra, anh còn cắm mỗi góc một lá cờ và đặt trước chỗ mình một cái trống, một cái chiêng, lại còn mang theo một con gà. Chẳng bao lâu, nước dâng lên mênh mông như biển cả, ngập hết làng mạc núi non. Mặt khác, bão thổi đùng đùng mỗi lúc một dữ dội. Nhưng ở trên bè, Cường Bạo đã ung dung phất cờ gióng trống chiêng, lại giục gà treo lên nóc lều, gáy lên từng hồi dõng dạc. Đoạn đứng dậy múa lưỡi búa lấy được của Thiên Lôi và nói: "Phen này ta quyết lên phá trời một chuyến chơi." Ngọc Hoàng đang ngồi ở thiên đình, chợt nghe tiếng chiêng trống vang lưng và tiếng hò hét, bèn phái một vị thần xuống xem thử là tiếng gì. Vị thần nghe ngóng một lúc lâu rồi về báo là Cường Bạo đang chống cự với các thần và nhân nước lớn đang dọa lên phá cả thiên đình. Ngọc Hoàng Thượng Đế cả sợ, bèn phán: Thôi, mau bảo Thủy Thần lập tức rút nước ngay đi và gọi các thần kia lập tức về trời, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, để dịp khác sẽ hay." Nhờ vậy, Cường Bạo lại sống yên ổn với vợ. Anh càng yêu quý Táo Quân và không quên biện rượu thịt, thỉnh thoảng mời Táo Quân chè chén. Nhưng một hôm, trong khi Cường Bạo đi thăm đồng, anh bỗng thấy từ dưới ruộng đi lên một con cua. cua dừng lại trước mặt anh, dương mắt, giơ hai cái càng đòi kẹp. Cường Bạo cười hề hề nói, Thiên Lôi Hà Bá, ta còn chẳng sợ, thứ ngươi tí hon có mấy sức mà dám hỗn láo. Nói rồi, Cường Bạo co chân đạp một cái trời giáng xuống mình cua, cua chết không kịp ngáp. Nhưng Cường Bạo đâu có ngờ rằng, cái càng cua gãy có mảnh nhọn xóc vào chân mình, lâu dần da thịt thối loang ra. Vợ Cường Bạo lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc, nhưng không kịp nữa. Chẳng bao lâu, Cường Bạo lăn ra chết. Cường Bạo không biết rằng, tuy là giống nhỏ bé, nhưng cua lại cực kỳ gan góc, đã đánh là không lùi, có chết cũng liều mình với kẻ địch. Biết được việc này, vua Thủy đã khích tướng để cua ra sống mái với Cường Bạo một phen. Người ta nói, do việc Cường Bạo la hét, đánh trống chiêng, cho gà gáy, chống cự các thần và làm cho Ngọc Hoàng phải ra lệnh lui binh, nên từ đấy về sau, Thiên Lôi rất sợ tiếng gà gáy, còn vua Thủy thì sợ tiếng chiêng trống, tiếng la hét. Mỗi lần có sấm sét, người ta bắt chước tiếng gà gáy để cho Thiên Lôi không dám bén mảng. Hay khi bão lụt, người ta thường gióng chiêng trống hay la hét cho thủy thần phải trốn chạy, hy vọng nhờ thế nước lụt có thể mau rút.
Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Cường Bạo Đại Vương phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình nhé. Bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon. Bye bye.